Xin được kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Sau đây mời quý vị cùng đón nghe chương trình với những tin tức nổi bật diễn ra trong ngày và các tin tức thú vị khác trên nhiều lĩnh vực. Ngọn lửa cách mạng trên vùng đất Bắc Ninh, Bắc Giang. Tỉnh Bắc Ninh đang viết tiếp những trang sử mới vươn tầm cực tăng trưởng chiến lược đô thị đa cực. Trở thành thành phố trực thuộc trung ương là dấu mốc đặc biệt trong hành trình phát triển của Bắc Ninh, mở ra chặng đường phát triển mới với những thời cơ và yêu cầu mới. Sắc đỏ cờ Tổ quốc vẫn rực rỡ trên khắp các phố phường, nhắc nhớ về giá trị thiêng liêng của độc lập tự do và về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã mở ra kỷ nguyên độc lập cho dân tộc. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị vào lúc 7 giờ 30 sáng mùng 3 tháng 9. Bắc Ninh đón hơn 315.000 lượt khách dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cách mạng tháng 8 năm 1945 là thắng lợi của cả dân tộc, được chuẩn bị bằng một quá trình lâu dài từ xây dựng tổ chức, gây dựng cơ sở đến tập hợp lực lượng trong nhân dân. Trên vùng đất Bắc Ninh, Bắc Giang thời kỳ này, nhiều làng đỏ đã trở thành những địa bàn quan trọng của phong trào cách mạng, góp phần tạo thế, tạo lực để quần chúng đứng lên, giành chính quyền trong những ngày tháng 8 lịch sử. Ngày 4 tháng 8 năm 1929, trên núi Hồng Vân, Đồi Lim, Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Bắc Ninh, Bắc Giang được thành lập. Từ đây, các cơ sở cách mạng từng bước được xây dựng, phong trào được mở rộng, đưa chủ trương cách mạng đến với quần chúng. Giai đoạn 1940 đến 1945, Đình Bảng trở thành một cơ sở quan trọng của Trung ương và xứ ủy Bắc Kỳ. Nhà cụ Đám Thi là nơi nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương hoạt động, hội họp và được nhân dân che chở. Sau khi Nhật đảo chính Pháp, tháng 3 năm 1945, tại đây diễn ra hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng, ban hành chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta, xác định nhiệm vụ phát động cao trào kháng Nhật cứu nước, chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Cùng với Đình Bảng, Đồng Kỵ là một cơ sở quan trọng của phong trào. Tại chùa Đồng Kỵ, cán bộ cách mạng từng có nơi hoạt động hội họp và được nhà chùa nhân dân địa phương bảo vệ trong những năm tháng hoạt động bí mật. Những quyết định lớn của cách mạng vì thế có điểm tựa ngay trong lòng dân. Ông Dương Văn Lạc, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đồng Quang, tỉnh Bắc Ninh kể lại.
Vì cái chỗ địa thế đặc biệt ấy và có chiến lý thép, cho nên ở đây được chọn là trung tâm của an toàn khu. Thế Thường vụ Trung ương Đảng, xứ ủy Bắc Kỳ hay họp ở đây.
Ở Liễu Khê, phong trào cách mạng được tổ chức sâu rộng trong quần chúng. Tháng 2 năm 1943, hai lớp huấn luyện chính trị được mở tại đây để đào tạo cán bộ, đưa chủ trương của Việt Minh và nhân dân. Liễu Khê cũng bảo vệ an toàn cho hai cơ quan in báo của xứ ủy Bắc Kỳ là Cờ Giải phóng và Cứu quốc. Nhiều cán bộ trung ương xứ ủy Bắc Kỳ được nhân dân nuôi giấu bảo vệ. Từ một cơ sở cách mạng, Liễu Khê trở thành một làng đỏ. Tại Hiệp Hòa, Bắc Giang, Trung ương Đảng và xứ ủy Bắc Kỳ xây dựng an toàn khu 2, lựa chọn nhiều địa bàn làm cơ sở hoạt động. Hoàng Vân là một trong những địa bàn quan trọng của ATK2. Nhiều nhà dân trở thành các cơ sở cách mạng, vừa che chở cán bộ, vừa tổ chức giác ngộ huấn luyện lực lượng. Ký ức của người dân khi chứng kiến nhân dân đứng lên giành chính quyền, như ông Nguyễn Văn Tiệp, thôn Vân Xuyên, xã Hoàng Vân, vẫn vẹn nguyên.
Thì năm 45 tại đây, phong trào nó lớn mạnh và phát triển rất nhanh. Mà lực lượng đây thì là cũng đồng đều hết. Và dân thì rất là phấn khởi. Cụ thể là ngay tháng 9, giành chính quyền 19 tháng 8 cái, mùng 2 tháng 9 là ăn Tết độc lập ngay tại đình rồi. Là dân tổ chức tự ăn, tự làm lễ các thứ là chúng tôi bé lại được giữ ăn ở tại đây. Không khí một dân là phấn khởi, hai là hào hùng, ba là với lòng quyết tâm theo cách mạng, bốn là tinh thần đoàn kết nhất trí và giữ vững phong trào cũng như là luôn luôn ủng hộ cách mạng.
Cùng thời gian này tại Làng Bừng, với địa thế biệt lập, ba mặt là núi đồi, chỉ có một con đường độc đạo tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng cơ sở bảo vệ cán bộ và phong trào. Đầu năm 1945, đội tự vệ cứu quốc được thành lập, nhân dân Bừng trở thành chỗ dựa cho nhiều cán bộ cách mạng. Với những đóng góp trong đấu tranh và bảo vệ cách mạng, Làng Bừng được ghi nhận là làng có công với nước. Ông Giáp Văn Hiếu, thôn Bừng, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh phấn khởi nói.
Ở đây nó là nơi kín đáo và đằng sau này nó có tất cả các cái rừng già hết cả, rừng lim. Thế cho nên là chỉ có hai con đường độc đáo thôi. Ở đây là một trạm gác, bà con rất đùm bọc. Tối đến là dân quân ra gác, ngày cũng có người ra gác con đường này. Nếu có công việc gì là toàn bộ là dân ấy thôi. Một khi mà có vấn đề gì đại sự thì ở đây chỉ đánh một hồi trống thì tất cả ở đâu về hết.
Từ những làng đỏ, phong trào cách mạng đã lan rộng, tạo nên khí thế sôi sục trong nhân dân Bắc Ninh, Bắc Giang. Khi thời cơ đến, từ làng quê đến tỉnh lỵ, quần chúng đồng loạt đứng lên giành chính quyền. Bắc Giang là một trong những địa phương giành chính quyền ở tỉnh lỵ sớm nhất, ngày 18 tháng 8 năm 1945. Các huyện lỵ của Bắc Ninh từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 8. Những thắng lợi ấy góp phần tạo thế tạo lực cho tổng khởi nghĩa, cùng cả nước làm nên thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là dấu mốc đặc biệt trong hành trình phát triển của Bắc Ninh, mở ra chặng đường phát triển mới với những thời cơ và cả những yêu cầu mới. Sự kiện này có nghĩa như thế nào đối với Bắc Ninh? Những kỳ vọng quyết tâm nào đang đặt ra cho chặng đường phía trước? Nhân dấu mốc đặc biệt này, phóng viên thời sự đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về ý nghĩa của sự kiện, những kỳ vọng và định hướng phát triển Bắc Ninh trong chặng đường mới. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, xin đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có thể cho biết việc xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương có ý nghĩa như thế nào đối với chặng đường phát triển trong cái giai đoạn tới ạ?
Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là bước phát triển phù hợp với tầm vóc, tiềm lực và vị thế của tỉnh. Chúng tôi xác định không chỉ là đích đến, mà đây là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới ở một cái tầm vóc cao hơn. Vị thế mới sẽ tạo điều kiện để Bắc Ninh mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực quản trị, phát huy hiệu quả các nguồn lực, tăng cường liên kết vùng, liên kết quốc tế. Và quan trọng hơn, Bắc Ninh sẽ có điều kiện đóng góp mạnh mẽ hơn cho sự phát triển chung của vùng thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và của cả nước, đồng thời mang lại chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn cho người dân.
Với những mục tiêu chúng ta đề ra như vậy, thì xin đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có thể cho biết Đảng bộ tỉnh xác định những nhiệm vụ đột phá nào để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Bắc Ninh xanh, thông minh, phát triển và giàu bản sắc.
Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Bắc Ninh xanh, thông minh, hiện đại và giàu bản sắc, Đảng bộ tỉnh xác định có 3 đột phá chiến lược. Thứ nhất là hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng chiến lược và tổ chức không gian phát triển theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại, phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông, logistics và đặc biệt là cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tạo động lực mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Thứ hai là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực tăng trưởng mới, phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp, công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với sự phát triển của nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ ba là phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị, xây dựng chính quyền số, quản trị hiện đại, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và lấy sự hài lòng người dân và doanh nghiệp là thước đo cho chất lượng phục vụ. Trong suốt quá trình phát triển, chúng tôi luôn kiên định mục tiêu, quan điểm là tăng trưởng kinh tế phải hài hòa với phát triển văn hóa hiện đại nhưng không đánh mất bản sắc, để giữ gìn những giá trị văn hóa Kinh Bắc luôn trở thành nguồn lực lỗi sinh, sức mạnh mềm cho sự phát triển nhanh và bền vững.
Vâng, trước sự đồng thuận và kỳ vọng lớn của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thì đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có thể cho biết Đảng bộ và chính quyền tỉnh thì cam kết gì khi chúng ta bước vào một vị thế mới?
Trước sự đồng thuận và kỳ vọng của nhân dân, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bắc Ninh cam kết luôn lấy người dân là trung tâm, là chủ thể và là những người được hưởng thụ cái thành quả của sự phát triển. Mọi chủ trương, mọi nguồn lực và chính sách thì hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, tạo thêm việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và xây dựng môi trường sống ngày càng tốt hơn. Đồng thời, quan tâm thu hẹp khoảng cách giữa các vùng để mọi người dân đều hưởng thành quả của sự phát triển. Với truyền thống văn hiến, cách mạng và tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, chúng tôi tin tưởng Bắc Ninh sẽ hội tụ đủ những yếu tố, điều kiện để trở thành thành phố trực trung ương, phát triển nhanh, bền vững, hiện đại và giàu bản sắc, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Vâng, xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dành thời gian cho báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh.
Tỉnh Bắc Ninh đang viết tiếp những trang sử mới bằng một tâm thế và vị thế hoàn toàn khác. Không chỉ giữ vững danh thủ phủ công nghiệp, Bắc Ninh đang vươn lên trở thành một cực tăng trưởng chiến lược của vùng thủ đô và cả nước, nơi hội tụ của công nghệ bán dẫn, logistics, hàng không và mô hình đô thị đa cực, thông minh, mà ở đó người dân là trung tâm. Mời quý vị cùng cảm nhận sự chuyển mình trong hành trình khẳng định vai trò kết nối liên vùng và tầm nhìn hội nhập vươn tầm khu vực của tỉnh Bắc Ninh trong phóng sự sau đây. Với hơn 3.600 dự án FDI, vốn đăng ký đầu tư gần 52 tỷ đô la Mỹ đến từ 44 quốc gia vùng lãnh thổ cùng sự góp mặt của nhiều tập đoàn toàn cầu, Bắc Ninh đã trở thành thủ phủ công nghiệp của cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp đem lại khoảng 3 triệu tỷ đồng một năm, sản xuất điện tử chiếm tới hơn 70% giá trị. Tỉnh Bắc Ninh đã quy hoạch tới 66 khu công nghiệp để thu hút đầu tư, thúc đẩy động lực tăng trưởng quan trọng này. Phóng viên Thu Thủy phản ánh.
Thay vì chỉ gia công và lắp ráp như trong nhiều năm qua, thì Bắc Ninh đang có một định hướng để chuyển mạnh nền công nghiệp sang việc mà nghiên cứu và phát triển, cũng như là phát triển ngành công nghiệp lõi, phấn đấu trở thành trung tâm bán dẫn hàng đầu của cả nước. Đây là một trong những định hướng chiến lược của tỉnh Bắc Ninh nhằm nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Những thành quả mà tỉnh Bắc Ninh đạt được trong năm qua trong việc mà xây dựng hệ sinh thái công nghiệp sẽ trở thành nền tảng quan trọng để tỉnh Bắc Ninh hiện thực hóa mục tiêu khi đã trở thành thành phố.
Tỉnh Bắc Ninh hiện đã từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp hấp dẫn khi có tới hơn 1,2 nghìn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện, điện tử và hơn 30 dự án liên quan đến lĩnh vực bán dẫn và phụ trợ. Trong định hướng phát triển thành phố Bắc Ninh, chính phủ đã xác định Bắc Ninh sẽ chuyển mạnh mô hình tăng trưởng sang tri thức, công nghệ, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp điện tử với trọng tâm là bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo. Điều này được ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Tài chính đánh giá.
Bắc Ninh hoàn toàn có đầy đủ điều kiện để có thể chuyển từ trung tâm sản xuất sang trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm công nghệ cao của khu vực phía Bắc. Các lĩnh vực mà Bắc Ninh đang thu hút đều là những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, như trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử thế hệ mới, thiết bị thông minh, tự động hóa, các trung tâm nghiên cứu phát triển, cũng như là phát triển các khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp thông minh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng, Bắc Ninh đã quy hoạch rất rõ 3 phân vùng phát triển gắn với lợi thế của từng vùng địa phương, 6 cụm trung tâm động lực, xác định rõ 4 hành lang phát triển chủ đạo, bám theo các tuyến giao thông chiến lược và hệ thống đường vành đai vùng thủ đô. Một điểm mới về cấu trúc đô thị của Bắc Ninh là mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm. Ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết thêm.
Chúng ta đang phân chia và xác định rõ cái tính chất chức năng phát triển của từng khu vực, để tránh cái sự chồng chéo. Tức là chúng ta xác định rằng là mỗi một cái trung tâm sẽ gánh một cái chức năng chính. Sau đó khi mà chúng ta tập hợp lại thì chúng ta sẽ có được một cái đô thị đa trung tâm với các cái tính chất chức năng rất là rõ ràng. Và từ đó thì chúng ta xác định được việc kết nối hạ tầng giao thông của đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không. Tức là khi mà chúng ta đã phân định rõ cái không gian phát triển đô thị như vậy thì chúng ta sẽ đảm bảo được sự đồng bộ thống nhất trong tổng thể phát triển đô thị của toàn tỉnh.
Rõ ràng, trong định hướng phát triển mới, tỉnh Bắc Ninh hướng đến sự phát triển đồng đều giữa các khu vực, kiến thiết đô thị xanh, thông minh, mà ở đó người dân là trung tâm. Tại phường Bắc Giang, trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh, sự phát triển của địa phương sẽ được định hình bằng chất lượng đô thị và chất lượng đời sống của nhân dân. Địa phương này đã đề ra nhiều chương trình trọng tâm, mà ở đó lấy người dân làm trung tâm để xây dựng đô thị đáng sống. Ông Đặng Đình Hoan, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Giang thông tin.
Chúng tôi đã chỉ đạo triển khai xây dựng các kế hoạch rồi các công việc cụ thể hàng năm. Cụ thể đối với phường thì tập trung nâng cao cái chất lượng đô thị. Chất lượng đô thị. Hoàn thiện các hạ tầng kết nối giao thông, rồi thì chỉnh trang các khu nào còn chưa đồng bộ bất cập. Và chúng tôi cũng quan tâm cả những công trình dự án tổng thể nhưng cũng quan tâm cả những cái dự án những công việc nhỏ ở từng ngõ phố, từng cái khu dân cư, từng khuôn viên, từng địa điểm, làm sao mà tất cả các cái khu vực hạ tầng được đảm bảo đồng bộ, thêm các cái điều kiện các cái văn hóa thể thao thực sự là nâng cao cái chất lượng cuộc sống cho người dân.
Bắc Ninh hôm nay đang vững bước vươn mình trở thành cực tăng trưởng chiến lược của vùng thủ đô và cả nước, hướng đến một đô thị lớn thịnh vượng, hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đẳng cấp khu vực châu Á. Ở đó, sự phát triển đột phá về kinh tế công nghiệp bán dẫn và logistics, hàng không sẽ luôn song hành cùng khát vọng bảo tồn, lan tỏa mạnh mẽ những giá trị văn hóa, bản sắc của vùng đất Kinh Bắc. Thưa quý vị và các bạn, Mỗi độ thu về, ký ức về mùa thu lịch sử năm 1945 lại sống dậy trong niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. 81 năm qua, sắc đỏ cờ Tổ quốc vẫn rực rỡ trên khắp phố phường, nhắc nhớ về giá trị thiêng liêng của độc lập tự do và về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã mở ra kỷ nguyên độc lập cho dân tộc. Đây cũng là dịp để mỗi người thêm trân trọng lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm xây dựng quê hương đất nước. Trong ngôi nhà của gia đình ông Lê Thanh Hải, tổ dân phố Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, hình ảnh Bác Hồ từ nhiều năm nay luôn được đặt ở vị trí trang trọng. Đặc biệt, mỗi dịp mùng 2 tháng 9, gia đình lại chỉnh trang ban thờ, dâng nén hương tưởng nhớ Bác. Với ông Hải, ngày Quốc Khánh vì thế mang những cảm xúc rất riêng, niềm vui, niềm tự hào về đất nước hòa quyện với lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác.
Ngày nay thì tôi có tập trung con cháu, chuẩn bị những cái lễ thành thâm để và còn nén nhang thơm thắp lên bàn thờ, đồng thời là vừa là tưởng nhớ công ơn của Bác, đồng thời là nuôi dạy dạy dỗ con cháu, các cháu thấy được cái giá trị của độc lập thì chúng ta mới có ngày hôm nay, mà công ơn đó trước hết là Bác đã đem lại cho chúng ta. Thì chúng tôi thấy là cứ cái dịp này thì không những riêng cá nhân thôi mà mọi người dân yêu nước Việt Nam thì đều thành kính tưởng nhớ đến công ơn của Bác.
Anh Lê Thanh Huy, con trai ông Lê Thanh Hải nói thêm.
Hàng năm thì cũng như dịp này thì mình và các con lúc nào cũng dành thời gian để vào dịp 2 tháng 9 để thắp nén nhang và sửa soạn bàn thờ âm lễ để dâng lên Bác. Cũng là một cái dịp để tưởng nhớ ngày giỗ của Bác và công lao của Bác. Và mình thì cũng luôn giáo dục các cháu là phải nhớ đến ngày này và nhớ đến công lao của Bác. Vì có Bác thì mới có được ngày hôm nay.
Không khí Tết độc lập những ngày này hiện hữu rõ nét trên từng tuyến phố, khu dân cư. Những hàng cờ đỏ sao vàng không chỉ tô đẹp cảnh quan đô thị, mà còn gợi nhắc về truyền thống, lịch sử và bồi đắp niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người dân. Đây là cảm xúc thiêng liêng của bà Nguyễn Thị Minh và bà Đoàn Thị Yến cùng ở tổ dân phố Thị Cầu 3, phường Vũ Ninh.
Mình phải nhớ đến cái công lao của cha ông mình từ xưa đến nay để mình được sống trong một đất nước hòa bình và đẹp đẽ. Đường cờ là rất thiêng liêng với người dân Việt Nam.
Tôi sẽ cùng với cấp ủy, cùng với các chi hội đoàn thể và toàn thể huy động vận động bà con nhân dân sẽ tích cực tham gia để cái con đường cờ Tổ quốc này sẽ được duy trì thật lâu và sẽ là cái niềm tự hào của toàn thể nhân dân khu phố.
Nhớ Bác, nhớ mùa thu độc lập là để thêm biết ơn những hy sinh của các thế hệ đi trước, đồng thời hun đúc niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho mỗi con người. Để từ niềm tự hào ấy, mỗi người cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.
Cờ đỏ rợp những con đường làng, cờ hoa rực rỡ từng ngõ xóm. Tại xã Gia Bình, Tết độc lập năm nay trong niềm vui về một vùng đất chuẩn bị trở thành đơn vị hành chính mới. Cùng với cảng hàng không quốc tế Gia Bình, công trình trọng điểm quốc gia đang đẩy nhanh tiến độ. Xã Gia Bình và tới đây là phường Gia Bình đang có những phát triển mới, diện mạo mới. Một Tết độc lập của niềm tự hào, niềm vui và những kỳ vọng của người dân ở phía trước. Khắp các khu dân cư, trước khi nào cờ hoa lại được trang hoàng nhiều và rực rỡ như Tết độc lập năm nay. Hàng nghìn lá cờ được người dân cùng nhau trang hoàng, nối dài từ đầu thôn đến từng khu dân cư. Với người dân như ông Nguyễn Quang Thức, thôn Phú Bình và ông Lê Văn Thọ, thôn Xuân Lai, Tết độc lập năm nay đặc biệt tự hào, cùng cảm nhận được sống trong ngày hội lớn của quê hương đất nước.
Tới đây trở thành là phường, và tới đây là Bắc Ninh sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đây là một cái điều mà tôi thấy là cũng chưa từng bao giờ nghĩ tới. Nhưng mà hôm nay thì phải nói là đã được Quốc hội thông qua như thế. Chúng tôi rất phấn khởi và rất là vui mừng.
Tết độc lập năm nay, người dân Gia Bình đón thêm một điểm vui. Quốc hội đã thông qua tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố Bắc Ninh trực thuộc trung ương. Xã Gia Bình cũng sẽ trở thành phường trong những ngày tới. Với người dân Gia Bình, đây không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính, mà còn mở ra một chặng đường phát triển ở phía trước. Gia Bình với động lực từ cảng hàng không quốc tế sẽ có chặng đường phát triển mới với những cơ hội rộng mở hơn. Ông Nguyễn Văn Hiền, trưởng thôn Phú Bình, xã Gia Bình bày tỏ.
Tết độc lập năm nay thì có rất là khác so với mọi cái Tết độc lập mọi năm. Đấy, trên tinh thần là Bắc Ninh chúng ta đã có Quốc hội thông qua là Bắc Ninh sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương và xã Gia Bình của chúng ta sẽ lên trở thành phường Gia Bình. Do vậy mà cái Tết Độc Lập năm nay thì trên tinh thần đó thì bà con nhân dân trong toàn thôn đón cái Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 năm nay rất là vui tươi và phấn khởi.
Để chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, các thôn trong xã đồng loạt chỉnh trang cảnh quan, tạo không khí vui tươi phấn khởi. Cùng với đó, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ được tổ chức, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần lan tỏa, tạo động lực để bà con nhân dân hăng hái thi đua sản xuất. Ông Lê Đình Hùng, trưởng thôn Xuân Lai, xã Gia Bình cho biết thêm.
Tinh thần của bà con nhân dân trong thôn Xuân Lai hướng rất là cao và hào hứng khi chờ đợi cái ngày chuẩn bị công bố quyết định thành lập thành phố trung ương, thực trực trung ương và xã Gia Bình trở thành phường. Cũng mong rằng những cái năm tới, đặc biệt là xã Gia Bình là phường trọng điểm và là có sân bay thì sẽ càng ngày càng phát triển.
Những con đường trang hoàng rực rỡ đến công trường cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang tăng tốc về đích. Quốc khánh năm nay đến với người dân Gia Bình trong niềm tự hào và niềm tin về quê hương với chặng đường phát triển ở phía trước.
Sáng 2 tháng 9, phường Vũ Ninh tổ chức khánh thành ra mắt mô hình đường cờ Tổ quốc tại tuyến đường Trần Lựu, tổ dân phố Thị Cầu 3. Đây là hoạt động chào mừng 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Mô hình được triển khai với gần 100 trụ cờ bố trí đồng bộ dọc tuyến đường, tổng kinh phí gần 500 triệu đồng từ nguồn ngân sách phường. Tại lễ khánh thành, phường Vũ Ninh công bố quyết định thành lập và ra mắt ban điều hành mô hình đường cờ Tổ quốc, có nhiệm vụ quản lý, duy trì, bảo vệ và phát huy hiệu quả công trình. Việc khánh thành ra mắt mô hình đường cờ Tổ quốc trong ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 góp phần tạo khí thế phấn khởi, tự hào trong cán bộ và nhân dân phường Vũ Ninh, thể hiện tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương Bắc Ninh phát triển trong giai đoạn mới.
Thưa quý vị và các bạn, trong không khí rộn ràng của những ngày thu lịch sử, người dân Bắc Ninh cùng hướng về quốc khánh mùng 2 tháng 9 với niềm tự hào về những thành quả của đất nước và quê hương. Năm nay, niềm vui ấy càng đặc biệt khi Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, một dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới. Từ những người đã đi qua các mùa thu cách mạng, đến công nhân, người lao động và thế hệ trẻ, mỗi người một cảm xúc, cùng chung niềm tự hào và kỳ vọng về một Bắc Ninh giàu mạnh hiện đại. Nhóm phóng viên thời sự đã ghi lại những cảm xúc của đại diện các tầng lớp nhân dân trong ngày vui đặc biệt này. Ông Nguyễn Đức Hành, thôn Dương Húc, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ niềm vui.
Mùng 2 tháng 9 năm nay thì đối với đất nước thì đang bước vào kỷ nguyên mới, gọi là kỷ nguyên vươn mình. Đấy, thì trong cái sự chuẩn bị đó thì tỉnh Bắc Ninh cũng đang bứt phá và có tăng tốc, một tăng tốc rất lớn trong những năm vừa rồi. Bà con nhân dân rất là tin tưởng phấn khởi, chắc với mức độ tăng tốc và bứt tốc này thì thành phố Bắc Ninh sẽ phát triển vượt bậc trong những năm tới.
Ông Nguyễn Văn Tý, thôn Đồng Băm, xã Đại Sơn, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ mong muốn.
Là một người dân ở vùng đặc biệt khó khăn, tôi rất phấn khởi được nghe tin là Quốc hội thông qua Bắc Ninh là một thành phố của trực thuộc của Trung ương, và cái đây là một cái niềm mong muốn nhất của những người dân của chúng tôi, để đưa những cái vùng đặc biệt khó khăn xây dựng về điện đường trường trạm và có những cái hỗ trợ.
Cảm nhận của thế hệ trẻ như em Đặng Lê Dung, phường Bắc Giang đó là:
đây là một dấu mốc rất là quan trọng, đem lại nhiều cơ hội phát triển cho quê hương, song cũng đặt ra những nhiệm vụ và yêu cầu đối với thế hệ trẻ của tỉnh. Em nghĩ rằng mỗi thanh niên cần phải ý thức được trách nhiệm cũng như là nghĩa vụ của mình, và em tin rằng thì khi mà mỗi người ý thức được trách nhiệm và hành động của mình thì sẽ góp phần cống hiến sức trẻ vào sự phát triển chung của tỉnh.
Sáng mùng 3 tháng 9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến các điểm cầu trong toàn quốc. Theo chương trình, các đại biểu nghiên cứu quán triệt 6 chuyên đề tập trung vào công tác tư tưởng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu, đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên, cùng các nội dung về người Việt Nam ở nước ngoài, phát triển vùng, tổ chức không gian phát triển quốc gia. Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh và chỉ đạo tổ chức các điểm cầu kết nối với điểm cầu chính của hội nghị trực tuyến toàn quốc. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam, báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh, tổ chức tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam VTV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 3 tháng 9. Kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi.
Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9, tỉnh Bắc Ninh ước đón hơn 315.000 lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. tổng thu từ du lịch đạt gần 312 tỷ đồng. Dịp này, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức tại các địa phương, tạo thêm trải nghiệm cho người dân và du khách. Nổi bật là các hoạt động trình diễn nghệ thuật truyền thống, trải nghiệm làm tranh đồng hồ, trò chơi dân gian, trưng bày sản phẩm làng nghề, sản phẩm ô cốp và ẩm thực tiêu biểu. Một số điểm đến như Bản Ven, Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, Bảo tàng Bắc Ninh số 2, Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ và làng gốm Phủ Lãng ghi nhận lượng khách tăng cao. Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt từ 60 đến 70%. Tổng thu từ du lịch ước gần 312 tỷ đồng, tăng 30%. Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa di sản và làng nghề truyền thống của Bắc Ninh.
Nhân dịp năm học mới, chiều 2 tháng 9, dòng họ Nguyễn Hữu, tổ dân phố Thượng Mão, phường Mão Điền đã tổ chức lễ phát thưởng cho học sinh sinh viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2025-2026. Với phương châm hiếu học thành tài, báo hiếu, hoạt động khuyến học khuyến tài được dòng họ Nguyễn Hữu duy trì nhằm ghi nhận biểu dương những nỗ lực của con cháu trong học tập, đồng thời tạo động lực để các thế hệ tiếp tục phấn đấu. Tại buổi lễ, 59 học sinh sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026 được tuyên dương khen thưởng. Trải qua gần 30 năm hoạt động khuyến học, dòng họ Nguyễn Hữu luôn duy trì nhiều mô hình cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực như phong trào giáo dục truyền thống hiếu học qua việc tổ chức lễ phát thưởng thành tích hàng năm, tôn sư trọng đạo, phấn đấu trong lao động, sản xuất, học tập để xây dựng quê hương. Hiện tại dòng họ Nguyễn Hữu có 367 nhân khẩu, trong đó 52 người có trình độ đại học cao đẳng, 2 tiến sĩ, 7 thạc sĩ và 1 thủ khoa đầu ra trường đại học, 3 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đại học.
Ngày khai trường ở những xã miền núi năm nay có thêm những niềm vui, đó là những phòng học mới được hoàn thành đúng dịp năm học mới, góp phần giải quyết tình trạng thiếu phòng học, tạo điều kiện để thầy và trò bước vào năm học mới với những quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Dự án xây dựng 8 phòng học mới của trường Trung học cơ sở Bảo Sơn đã hoàn thành, thẩm định và bàn giao cho nhà trường đưa vào sử dụng. Sĩ số học sinh đông, trong khi chỉ có 18 phòng học, những năm trước nhà trường phải bố trí học 2 ca trên ngày cho 4 khối lớp. Hệ thống phòng học chức năng cũng thiếu, chưa đáp ứng được chương trình giáo dục phổ thông mới. Việc hoàn thành đưa vào sử dụng 8 phòng học mới khắc phục tình trạng phải học 2 ca trong ngày suốt những năm học vừa qua. Ông Vũ Ngọc Tuấn, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Bảo Sơn, xã Bảo Đài bày tỏ niềm phấn khởi.
8 cái phòng học mới đã được thi công sau 8 tháng đã hoàn thành và hiện nay đã bàn giao cho nhà trường để nhà trường tiếp tục lắp các trang thiết bị, các đồ dùng để phục vụ cho năm học mới. Thì đã khắc phục được cái tình trạng là học 2K. Đó là một cái niềm vui rất lớn đối với cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường. Khi mà đi vào học 1K thì sẽ duy trì được ổn định cả về nề nếp và chất lượng, sẽ đẩy cao đáp ứng được đúng với yêu cầu.
Tại xã Bắc Lũng, sau thời gian thi công khắc phục khó khăn bởi điều kiện thời tiết, dự án xây dựng 8 phòng học và 4 phòng chức năng của trường tiểu học Lan Mẫu phân hiệu Yên Sơn đã hoàn thành đúng dịp năm học mới, sớm so với mục tiêu đề ra. Ông Trần Văn Mạnh, đơn vị thi công dự án cho biết.
Trong mùa mưa rất nhiều, công ty cũng làm các ca kíp đầy đủ mà cũng làm theo vượt được thời tiết, bàn giao cho đơn vị sử dụng là đầy đủ các phòng học, các cái hạng mục phụ trợ.
Các phòng học mới với trang thiết bị hiện đại, thông minh không chỉ giúp cho nhà trường khắc phục tình trạng thiếu phòng học như trước đây mà còn thêm động lực quyết tâm để nâng cao chất lượng dạy và học. Ông Nguyễn Văn Thuận, hiệu trưởng trường tiểu học Lan Mẫu phân hiệu Yên Sơn, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh, nói về quyết tâm của thầy trò nhà trường.
Thầy trò và nhân dân rất phấn khởi khi một công trình hiện đại và an toàn đáp ứng cái nhu cầu tổ chức hoạt động giáo dục của địa phương. Thì các thầy cô giáo và nhà trường cũng rất là quyết tâm cao là thực hiện tốt những cái chủ trương chính sách của Đảng và cái chủ trương hướng dẫn nhiệm vụ năm học 26-27 để thực hiện tốt cái việc nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là trong cái giai đoạn hiện nay là về chuyển đổi số, đổi mới công nghệ thông tin.
Việc dành nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục ở các xã miền núi là chủ trương được tỉnh Bắc Ninh tập trung cao thực hiện. Thêm những ngôi trường mới, phòng học mới là thêm những niềm vui, điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh ở những địa bàn còn khó khăn, thêm quyết tâm cho một năm học mới với kết quả tốt hơn.
Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông gồm phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Ít mây, ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ 25 đến 34 độ, có nơi 35 độ. Khu vực phía Tây gồm các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Ít mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Ít mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Tới đây, chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt. Qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian đón nghe. Kính chào tạm biệt quý vị.